Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami,
Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham
Saranam Gacchami.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2011 tại Trung tâm Điều Quán San Jose, California, Mỹ Quốc, chúng ta cùng nhau chia sẻ một bài kinh có tựa đề là Sư Tử Hống Tuyệt Kinh. Tiếng Pali của nó là Chula Siha Mada. Chula có nghĩa là nhỏ, Siha là con sư tử, và Amadam là hóng hay là rỗng. Chúng ta là kinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là sư tử hóng thì chúng ta biết rồi. Tiểu ở đây mình dịch là nhỏ, tại vì nó có cái chữ là Chula, khác với đài là Maha. Thì chúng ta biết rằng là kế sau cái bài kinh này nó có một cái bài kinh có tựa đề là Sư Tử Hống Đài Kinh. Thì như vậy cái chữ tiểu và cái chữ đài ở đây á, không có nghĩa là nhỏ và lớn, mà chúng ta có thể hiểu đó như là quyền thường và quyền hạ, quyền trước và quyền sau. Tiểu ở đây chúng ta có thể xem như là trước, vì nó có một bài kinh kế tiếp là Sư Tử Hống Đài Kinh. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là sư tử thì ai cũng biết rồi, Chúa Sơn Long. Và ở đây á, con sư tử nó không phải nằm im mà nó rống lên. Đó là sư tử rống. Thì quý vị biết rằng đây là một bài kinh rất đặc biệt, nói lên cái đặc thù của đạo Phật. Trong cái bài kinh này, Đức Phật làm sáng tỏ lên một điều để cho thấy rằng đạo Phật nó có một cái đặc điểm hay là một cái đặc thù khác với các tôn giáo khác. Thì trong bài kinh này rồi chúng ta sẽ thấy đạo Phật là cái đạo, là cái đạo là có cái đặc điểm là phá sự chấp ngã, phá sự chấp ngã. Và các cái tôn giáo khác, nhất là ở Ấn Độ cổ đại, thì hầu hết các cái tôn giáo khác thì người ta chủ trương là có cái ngã, là có cái tôn. Nhưng mà Phật giáo thì là chủ trương khác, chủ trương không có cái ngã. Đây là cái đặc biệt. Và cũng trong bài kinh này sẽ cho chúng ta thấy rằng cái ngã chấp hay là cái quan niệm sai lầm cho rằng có cái tôi, có cái tôi thường hằng hay là có cái ngã thể thường hằng ở trong mỗi người, thì cái quan niệm đó là sai lầm do vô minh mà tạo ra. Vì do vô minh nó tạo ra một cái sự chấp thủ sai lầm cho rằng có cái tôi, và từ đó mà nó tạo ra khổ đau. Và trong cái bài kinh này, Đức Phật sẽ cho chúng ta sau khi nêu ra cái nguyên nhân làm cho con người khổ đau là vô minh. Vô minh nó dẫn đến là chấp thủ hay là chấp ngã, và từ đó mà tham sân si là nó khởi lên, hay là nói cách khác là khổ đau tạo ra do vô minh. Nhưng mà cũng trong bài kinh này, sau khi chỉ ra vô minh tạo ra khổ đau, thì đạo Phật có những cái vị tỳ kheo khác với cả tôn giáo khác, đó là những cái vị tỳ kheo có một cái lối sống, một cái lối sống đặc biệt, đó là phá ngã, phá những chấp thủ, và vì vậy cho nên dẫn tới sự giải thoát khổ đau. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài kinh này, đi vào cái nội dung. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái tạng có ghi tới 5 cái điều. Thì những cái điều mà chúng tôi trình bày ở trên đây chính là những cái điều chính yếu của cái bài kinh này. Và khi mà đối chiếu lại ở trong cái tài liệu á, thì nó có thể rằng là nó có một vài chỗ không được rõ, chưa được rõ ràng lắm. Thì chúng ta cứ tập trung vào cái còn cái khung hay cái đại ý ở trên cái bài này nha. Tại vì những cái đánh máy rồi nó có một vài chỗ không có được rõ. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên bản, và lần lượt chúng ta sẽ đi qua những cái ý chính của cái bài kinh này. Đức Phật nói rằng, này các vị kheo, đây cũng là một bài kinh mà Đức Phật dạy cho cả cái vị vị kheo là những người xuất gia. Này các vị kheo, các ngươi hãy rõng lên tiếng rõng của con sư tử. Các ngươi hãy rộng lên tiếng rộng của con sư tử, vì chỉ trong giáo pháp của Thế Tôn mới có bốn hàng sa môn. Các tỳ kheo mà có chánh kiến thì sẽ đưa đến bốn pháp. Thứ nhất là có lòng tìm tiếng đối với Phật, có lòng tìm tiếng đối với Pháp, vì tỳ kheo đó thành tựu giới luật, và vì tỳ kheo đó ái tỉnh với cả tham thuộc. Đó, cái đại ý đầu tiên là như vậy. Chúng tôi đọc lại nha. Các tỳ kheo hãy rõng tiếng rõng con sư tử, phải chỉ trong giáo pháp của Thế Tôn mới có bốn hàng sa môn. Giống các vị kia, các vị kheo có chánh kiến thì sẽ đưa đến bốn pháp. Hai giống, thứ nhất là tình tín đối với Phật, là tin Phật. Cái thứ hai là tin pháp. Cái thứ ba là thành tựu giới luật, và cái thứ tư là ái kính với các pháp thủ. Pháp thủ đây chỉ cho các người bạn xuất gia cũng như người tại gia ở trong hàng ngũ Phật giáo. Rồi thì bây giờ chúng ta phân tích này, coi cái ý này là như thế nào. Các tỳ kheo hãy rõng tiếng rõng con sư tử. Quý vị biết rằng là con sư tử đó, khi mà nó rộng lên á, thì những con vật khác trong rừng là thế nào? Có giò bỏ chạy hết. Đó nè, có giò bỏ chạy hết.
để nói đến cái quy lực của con sư tử. Một khi mà nó rõng lên á, thì không có con vật nào có thể sánh được hay là đối đầu được và với nó. Thì Đức Phật dùng một cái hình tượng con sư tử để nói lên cái quy lực của giáo pháp của Ngài. Ở đây chúng ta cũng xin lưu ý, khi mà Ngài hay Đức Phật nói như vậy á, là không phải ý của Đức Phật á, là muốn từ cao coi thường các cái giáo lý khác hay là coi thường các tôn giáo khác. Nhưng mà Đức Phật là một người giác ngộ, Ngài thấy trong cái giáo pháp của Ngài chính và Ngài giảng thì cái giáo pháp đó là nó đưa tới cái đích giải thoát. Chúng ta biết rằng Đức Phật là một người rất khiêm tốn. Trước khi mà Ngài tự mình chứng ngộ thì Ngài đã từng theo học ngoài đạo. Chúng ta nên nhớ này, Ngài đã từng đi theo học các cái vị ngoài đạo, nghĩa là Ngài là một người học trò của các tôn giáo khác. Nhưng mà khi Ngài hành trì làm học trò của những cái vị đạo sư tôn giáo khác vào thời cổ đại và Ấn Độ thì Ngài thấy rằng Ngài thành tựu cái giáo pháp của họ rất là mau. Nhưng mà Ngài thấy rằng trong những cái pháp môn của những vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ thì vẫn bị hạn chế, vẫn không đưa tới cái đích giải thoát. Đó. Cho nên là sau đó Ngài mới từ mình hành trì cái pháp môn thiền định và Ngài từ mình chứng ngộ, là người đầu tiên khám phá ra một cái con đường mà trước đó chưa hề có ai khám phá. Đó, thì ý của Đức Phật là như thế, là cái giáo pháp mà Ngài khám phá ra là chưa có ai, thế này, chưa có ai khám phá ra, chưa có ai rằng là biết được. Vậy cho nên Ngài mới nói đến là cái giáo pháp của Ngài là độc đáo, khó có ai có thể sánh kịp. Ở đây thì chúng ta phải lưu ý, Ngài nói ra cái lời này và để Ngài nói đến một cái sự thật, chứ không phải là Ngài muốn đề cao Ngài hay là đề cao Phật giáo. Đấy là, nhưng Ngài muốn nói đến một cái sự thật rằng Phật giáo có một cái giáo lý rất đặc biệt. Rồi khi phân tích vào, chúng ta sẽ thấy sao. Và đây là một cái minh họa là biển rộng có sự tự. Và rồi thì chúng ta biết rằng Phật giáo Ngài còn nói rằng chỉ có giáo pháp Thế Tôn mới có bốn hàng sa môn. Thì đấy, chúng ta phải lưu ý chữ sa môn. Vào thời kỳ Đức Phật thì có hai cái danh từ để gắn cho những tu sĩ của cả tôn giáo tại Ấn Độ cổ đại, đó là sa môn và bà la môn. Thì trước khi mà Đức Phật xuất hiện thì bà la môn đã có mặt rồi. Ở đây chúng ta tạm hiểu nôm na đó là Ấn Độ giáo, đó là và cả tôn giáo khác như những tôn giáo thờ lửa, vân vân, thờ lửa, thờ rắn và nhiều tôn giáo. Thì những cái tôn giáo đó hầu hết là họ tin vào thượng đế, tin vào thần linh. Chúng ta nên nhớ như này, cả cái vị tăng sĩ bà la môn thì cách ăn mừng của họ rất kỳ lạ, và cách là họ để râu tóc, đó là họ để râu tóc dài. Tăng sĩ bà la môn họ để râu tóc là giống như hippie vậy đó. Để râu tóc dài để cho tự nhiên vậy, không cao. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện thì Ngài lại có một chủ trương khác là cạo đầu. Vì đây là cái đặc biệt, cạo đầu. Tất nhiên là cái mái tóc là cái trang sức làm đẹp của con người, nhưng mà Đức Phật lại chủ trương dù nam hay là nữ khi xuất gia vào thì phải cạo đầu. Đấy là gọi là thế pháp, là cạo đầu. Thì cùng với Phật giáo cũng có một vài cái giáo phái khác là cùng chủ trương là không theo thượng đế, chủ trương là không có thượng, không có thượng đế. Đó. Như vậy ngoài đạo Phật chủ trương không có thượng đế thì có một vài giáo phái khác cùng chủ trương không có thượng đế, nghĩa là chống đối lại với cái tôn giáo truyền thống là Bà La Môn. Thế này thì những cái giáo phái mà chống lại với Bà La Môn thì được gọi là Sa Môn. Cho nên là trong những cái lời kinh của Phật giáo thì thường hay nói là nhiều cái ngoại đạo hay chê nói là những Sa Môn đầu trọc. Sa Môn đầu trọc là chỉ cho là Phật giáo và một vài giáo phái khác không tin vào thượng đế. Đó. Cho nên khi nói đến Sa Môn là chúng ta phải biết rằng là những người họ không tin vào thượng đế mà tin vào ai? Tin vào chính bản thân của mình. Đó, như vậy chúng ta phải phân biệt Sa Môn là như vậy. Và ở đây chúng ta phải hiểu có bốn hàng Sa Môn. Thì bốn hàng Sa Môn đây là những người đã giải thoát một phần, từng phần và cho đến toàn phần. Bốn hàng Sa Môn đó là gì? Thứ nhất là dự lưu. Bốn hàng Sa Môn nha. Bốn hàng Sa Môn thì thứ nhất là dự lưu. Thứ hai là Nhất Lai. Thứ ba là Bậc Lai. Và thứ tư là A La Hán. Đây là bốn hàng Sa Môn. Và những hàng Sa Môn trong Phật giáo thì sẽ có bốn cái quả vị này. Thứ nhất là dự lưu. Dự lưu là người mới nhập vào cái dòng thánh. Người mới nhập vào cái dòng thánh nghĩa là người đã bắt đầu đặt chân vào con đường giải thoát. Dự mà dự là vào. Lưu này là cái dòng này là dòng thánh. Đấy là dự lưu là cái người vừa mới đặt chân được vào đạo. Tất nhiên là hiểu là người đã nếm được cái hương vị đầu tiên của giải thoát. Và theo định nghĩa của Phật giáo Niết Vị thì dự lưu là những người đã diệt trừ được ba cái phiền não, đó là thân kiến, thứ hai là nghi, và thứ ba là giới cấm thủ. Được gọi là dự lưu là những người đã đặt chân vào cái dòng giải thoát, thì những người đó phải chứng được hay là đoàn trừ được ba cái lậu hoặc hay là ba cái phiền não, là ba cái yếu tố cản trở trên con đường giải thoát. Thứ nhất là thân kiến. Thân kiến ở đây chúng ta phải có cái chữ thân. Kiến là cái quan điểm. Thân kiến là một cái quan điểm chấp rằng có cái tôi, hay là có cái ta, hay là có cái ngã, hay là có cái linh hồn thường hằng bất diệt. Thân kiến là một quan điểm cho rằng mỗi người chúng ta cũng như là những người khác là có một cái linh hồn bất diệt. Là những ai mà tin rằng mình có một cái linh hồn bất diệt, và những ai tin rằng có những cái người khác cũng có một cái linh hồn bất diệt thì đó được xem như là thân kiến, là cái người cho rằng có một cái ngã, một cái linh hồn bất diệt. Thì chúng ta thể hình đóng cả tôn giáo khác thì họ chủ trương thế này, họ chủ trương làm cái này. Cho nên gì mới là có thượng đế. Thượng đế là nguyên nhân đầu đầu tiên tạo ra vũ trụ đấy này. Và thường để đó thì thường hằng bất bất diệt. Nhưng mà theo quan điểm của nhà Phật thì tất cả các sự vật hiện tượng, có người và vũ trụ, thì chúng được tạo nên do duyên sinh, do duyên đấy là. Nếu như mà thường để có thì thường để đó cũng phải do duyên sinh, chứ phải trên trời mà đất sinh có. Mình thấy có ai mà trên trời mà tự nhiên là có không? Không phải, chỉ do cha mẹ tạo, do cha mẹ rồi mới sinh ra chứ. Đó là thì có sự kết hợp, sự kết hợp đó gọi là duyên sinh. Đó. Duyên sinh. Và khi mà hệ duyên thì nó sẽ nó sẽ là diệt vong, đó là đoạn diệt. Cho nên là ai mà chủ trương rằng có một cái ngã linh hồn bất diệt thì đó là một quan niệm sai, là sai lầm. Theo Phật giáo đó được gọi là thánh kiến, và nó sẽ cản trở mình đi con đường giải giải thoát. Rồi một cái yếu tố tâm lý thứ hai cản trở nữa đó là nghi. Nghi đây là nghi ngờ tám pháp, nghi ngờ Phật pháp tâm. Cho nên là quý vị thấy rằng là Phật tử chúng ta khi mà đến chùa quy tam bảo thì đây là đánh dấu, đây là một cái buổi lễ đánh dấu rằng là một sự chuyển hướng, đấy là một cái sự chuyển hướng. Giống như mình đi đến một cái ngã ba, mình biết đi đường phải, đi đường bên phải hay đi đường bên là bên trái. Nhưng mà một khi mình thấy đường bên trái là có Phật pháp tăng mà mình bắt đầu rẽ về bên trái thì đó chỉ đang quý ý là nương tựa vào, tất nhiên là đi vào cái con đường đó, tất nhiên là tín tam bảo. Thế nào? Còn những ai không tín tam bảo thì đó chỉ là sự nghi ngờ. Còn nghi ngờ là nghĩa là họ có thể không đi hoặc là họ đi đường khác. Cho nên chúng ta phải để ý. Rất tiếc rằng là nhiều khi chúng ta thấy rằng do cái cuộc sống trong một cái hoàn cảnh mà phải nói rằng là gặp khó khăn, là có một bộ phận là Phật tử chúng ta đã vì một cái nhân duyên tác động từ bên ngoài và họ đã chuyển hướng. Chánh đường bây giờ được gọi là cải đạo, thế nào? Đó. Cải đạo tất nhiên là bỏ đạo Phật để đi để đi theo một tôn giáo khác. Thì đây là được xem như là được xem như liệt vào là cái còn cái nghi. Nếu như chúng ta học cái bài kính tướng thì đó được xem như nếu từ gọi là còn gọi là trong cái 16 cái ác pháp đó, nó còn cái từ gọi là phản bội. Thì phản bội tất nhiên là gì, là rơi bỏ cái chánh để mà đi theo một cái đường thế này. Thì quý vị biết rằng thì do những cái hoàn cảnh mà nhiều khi con người ở trong một cái tình thế rất là khó khăn và họ buộc phải đi theo. Tuy nhiên có những người rất là có lập trường, rất là kiên định, họ đã vượt qua được những cái thử thách để mà vẫn giữ được cái niềm tin đối với tám bảo. Thế này thì ở đây thì người chúng ta sẽ thấy sống trong cuộc sống thì qua tình hình thực tế nhiều khi có những cái việc rất là đáng tiếc. Nếu như trên thế giới những cái người mà có trình độ trí thức thì họ đi theo đạo, họ đi theo đạo Phật, họ thấy đạo Phật hay và họ đi theo. Thế này tất nhiên là những người có trình độ, những người giàu có, họ không bị một cái áp, họ không bị một cái áp lực nào hết, họ đã đi theo đạo Phật.
và nghĩa là hôm nay là cho những cái người Phật tử chúng ta trong một cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, rồi nó gặp những cái tình huống mà những cái ngoài lực tác động để đến nỗi hò hề bỏ đào thì phải nói rất buồn, rất tiếc cho những người, cho những người đó. Vì quý vị rồi sẽ thấy như trong bài tiếng này nói, Phật giáo nó có một cái độc đạo, phải không? Chỉ ở đây có cái chữ chỉ này, chỉ trong giáo pháp rồi mới có, mới có bốn hàng sa môn là những cái người đáng đi trên con đường giải mà giải thoát, thế nào? Nó có cái chỉ chỉ này. Đó. Cho nên rất tiếc cho những ai vì lý do nào đó mà phải rời bỏ Phật giáo thì rất tiếc cho những người đó. Ở đây thì chúng ta thấy là cái nghi này là nghi tám đạo. Tám đạo là chỉ cho cái sự đúng đắn, chỉ cho cái chân lý. Vì những ai những cái người mà có trình độ họ thấy rằng đạo Phật là đạo của chân lý, đó là đạo của chân lý. Cho nên rằng khi mà nghi là có nghĩa rằng là cản trở, khó mà đi tới con đường giải thoát. Rồi chúng ta có một cái yếu tố tâm lý thứ ba là giới cấm thuộc. Giới cấm thuộc như lần trước có nói cho quý vị biết là chấp thủ vào một cái giới cấm nào đó trong sự cứu Phật. Thì cái này là thường là chỉ cho ngoài đạo. Ngoài đạo Ấn Độ thì họ thường quan niệm rằng muốn được sinh vào cảnh giới phàm thiên hay lên thiên giới thì phải chịu cái hạnh, mà phải chịu cái là còn cái lòng dục, thế nào? Mà cái dục á là hạnh từ cái thân, thế nào? Dục là nó sinh khởi trong cái thân, cho nên bây giờ phải làm cho cái thân khổ đi thì dục nó sẽ không sinh khởi. Bởi vậy cho nên họ dùng những cái hành mà nghĩa là làm đầy đọa cái thân, đầy đọa cái thân gọi là khổ, gọi là khổ hạnh. Thì Đức Phật của chúng ta trước khi mà từ mình tỉnh ngộ thì ngài đi theo ngoại đạo, và ngài cũng đã hành vi bắt dược là ngoại đạo. Trong kinh có mô tả có những lúc mà lúc khi mà Đức Phật nó còn là hành trì theo ngoại đạo á, thì nhiều khi là Đức Phật lúc đó chưa giác ngộ đó, ngài hành trì theo hành con chó, ngài hành trì theo hành con bò. Thì vì điều mà con chó nó phải đi bốn chân và nó sủa, rồi cũng như nó có những cái cử chỉ như thế nào, thì lúc đó là Đức Phật chúng ta lúc đó cũng như rồi để con bò nó đi bốn chân và nó sinh hoạt như thế nào, trong chuồng như thế nào, thì Đức Phật của chúng ta cũng như vậy. Chuyện này thì có lẽ trong kinh Đại Thừa không có đề cập, nhưng mà trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy có đề cập. Đó là những cái giai đoạn mà Đức Phật lúc đó đang lạc vào trong cái giáo pháp của ngoại, của ngài đạo. Cho nên hành trì những cái hành mà phải nói rằng mà những cái hành đó thì nó không có đưa tới kết quả, thế nào? Nhưng mà do cái quan niệm sai lầm, họ nói rằng thì ngoài đạo Ấn Độ cổ đại họ cũng cho rằng chính cái lòng dục nó làm nó khổ con người, làm nó làm cho con người không giải thoát. Và cái lòng dục đó thì nó có liên hệ đến cái thân, cho nên gì phải hành hạ cái thân cho nó khổ đi. Khi mà khổ đi là cũng còn nghĩ tới cái chuyện gì, cho nên hành hạ cái còn cái thân, nhưng cái pháp để hành hạ cái thân thì cái đó được gọi là giới cấm thủ. Như vậy chúng ta có thể nói giới cấm thủ đó là hành trì những cái pháp môn sai lạc, tưởng rằng sẽ đi tới kết quả nhưng mà không. Giới cấm thủ chúng ta có thể là hiểu là như vậy.
giới cấm thủ là chấp thủ vào những cái pháp môn sai lạc, tưởng rằng có thể đưa đến giải, nên là thì gọi là giới cấm thủ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là ngay bây giờ này ha, có nhiều người là hành trì, chẳng hạn như hành trì là thiền định đi, thì thiền định theo lời Phật dạy thì rất là trong sáng, rất là khoa học. Chẳng hạn như theo dõi hơi thở vào hơi thở ra, thế này, đó là thiền chỉ. Còn thiền quán là quán về, như là tự niệm xứ có quán ấy. Lần vừa rồi chúng ta học cái bài tự niệm xứ, phải không? Quán thân trên thiền thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên thiền pháp. Đó, cái đó gọi là thiền quán. Thì trong cái hành thiền như vậy là ý điều gì đó, ý điều hành giả quán bổ cái đề tài. Bổ cái đề tài này nó liên hệ đến con người và vũ và vũ trụ. Và khi quan sát như vậy thể rằng cái bản chất của chúng là vô thường sinh diệt, để mà đừng có chấp thủ tạm biệt, để mà đừng có tham sân, tham sân si. Đó. Thì thiền Phật giáo chúng ta sẽ có thiền chỉ và thiền quán rất là khoa học như vậy. Thế này. Thế nhưng có nhiều người họ là hành trì khác đi, cũng là thiền, nhưng mà là họ là hành trì khác. Họ hành trì họ luyện luân xa, cho rằng nó có mấy cái luân xa ở trong trên đầu, rồi nó đi ngang qua những cái vị trí trước ngực, rồi xuống dưới hồng môn, rồi đi vòng ra sau lưng, luyện cái vòng luân xa đó. Vậy đó rồi sau đó nó sẽ giải thoát, và nó sẽ thoát ra từ đỉnh đầu. Thì những cái quan niệm đó thì Đức Phật không có dạy, thế nào? Và có những người hành trì những cái pháp môn thiền như vậy, và kết quả là nó đưa tới tột quả nhập ma, tới mình thường gọi là mất bình thường đó, gọi là ẹt nó một là mất bình thường. Thì như vậy là mình thấy rằng là cái chuyện hành trì trong Phật giáo là chúng ta phải là phải cẩn thận, mà phải cẩn thận đối với những cái giáo pháp khác. Rồi bây giờ đây là chúng ta là vì nào mà coi như là vượt lên ba cái yếu tố tâm lý này, thân thiện nghi giới cấm thủ, thì vì đó sẽ nếm được cái hương vị giải thoát đầu tiên, đó được gọi là quả dữ lương. Những cái vị này là bắt đầu đã được đặt chân vào cái dòng giải thoát. Và cái vị này trong kinh điển có nói rằng vị này sau khi chết sẽ tái sinh vào thế gian này 7 lần nữa, rồi lúc đó mới giải thoát hoàn toàn. Sau khi chết thì còn phải tái sinh lại cuộc đời này 7 lần nữa, rồi sau đó lần cuối cùng mới ở cái cõi trời đông xuất, và từ đó giải thoát. Rồi đến một cái quả vị thứ hai là Nhất Lai, cái hàng sa môn thứ hai gọi là Nhất Lai. Nhất Lai là những người đã đoạn trừ được ba cái kiếp sử này và làm yếu đi. Tất nhiên đoạn trừ ba cái kiếp sử này và làm yếu. Làm yếu hai yếu tố tham dục và sân. Tham dục và sân hận. Tất nhiên là vì nào mà sau khi đoạn trừ ba cái kiếp sử vừa rồi và đồng thời đó làm yếu đi hai cái trở ngại là tham dục và sân hận, thì vì đó tắt cái quả thứ hai gọi là Nhất Lai. Nhất là một, lái là trở lại, là cái vị này sau khi chết thì sẽ trở lại cuộc đời này một lần nữa, rồi mới được giải thoát hoàn toàn. Rồi. Rồi đến cái quả vị thứ ba, hàng sa môn thứ ba là bất lai. Thì cái hàng sa môn bất lai này á, là cái hàng đã bằng trừ cả năm cái hà phần kiết sự. Hà phần là tất nhiên ở là năm kiết sự là đầu. Tất nhiên là cái này nếu như nhất lai làm yếu tham sân thì ở cái cấp độ này là đã đoàn trừ luôn rồi. Tham dục và sân hận cũng được đoàn trừ rồi. Thế nào? Đó. Và cái vị này sau khi chết từ giả cuộc đời này thì sẽ được là chuyển về cõi trời đốt xuất và từ đó giải thoát luôn, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Còn á la hán là gì? Á la hán là những người đã đoàn trừ năm hà phân kiết sự, đồng thời đoàn trừ luôn năm thường phân kiết sự. Năm thường phân kiết sự là cái năm cái kiết sự là nửa ấy, đó là chính là ái, đó là sắc ái, sắc ái, vô sắc ái, mà này, trào cử và vô minh. Đó. Năm thường phân là năm thường phân kiết sự là gồm có sắc ái, rồi đến vô sắc ái, màng, đào cử và vô minh. Cái này gọi là năm thường phân kiết sự, là năm cái trói buộc vi tế hơn. Năm cái trói buộc, năm cái yếu tố tâm lý trói buộc vi tế hơn, đó là sắc ái. Sắc ái đấy là cái sự tham ái vào cõi gì, vào bốn cái thiền. Sắc ái đây là tham, là tất nhiên là ngồi thiền, ngồi thiền mà cứ là gì chấp thủ vào cái thiền đó thì gọi là sắc, sắc ái. Trong thiền định Phật giáo thì có bốn đại thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ, là tứ thiền. Có nhiều vị tỳ kheo là ngồi thiền mà thấy an lạc dù có cái trụ ở trong đó luôn, trụ mà niệm chấp thủ không chịu là buông xả nó, thế này thì cái đó được gọi là sắc, là sắc ái, là biết để. Cho nên cái gì thấy ngoài đời nó có cái chấp thủ, ở ngoài đời đó chính là tham, là tham dục, nhưng mà khi vô tu vẫn có một cái tham, do rằng nó biết để hơn, thế này nhẹ nhàng thánh thoát hơn, nhưng mà nó vẫn mát tỉnh trói và trói buộc, cho nên cũng cần phải từ bỏ. Cho nên là vào thiền mặc dù đạt tới trạng thái an lạc rồi nhưng mà cũng đừng có động say ở trong đó, đừng động say, thì cái này gọi là sắc ái. Vô sắc ái là cái động say vào trong bộ cái tự không, mà bộ cái không, mà bộ cái thiền định của ngài đạo, đó là không vô biên sự định, thức vô biên sự định, vô sở thuộc sự định và phi tưởng phi phi tưởng sự định. Đó. Thì bốn cái định của ngoài đạo đó được gọi là vô sắc. Đó. Và nếu như mà mình hành thiền bốn cái định đó mà mình tham ái thì đó được gọi là vô sắc ái. Vô sắc ái là tất nhiên là tham ái vào bốn cái mà bốn cái thiền định của ngoài đạo là không. Thế là không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở thủ sự và khi được khi khi được sự định, gọi là vô sắc ái. Rồi đến một cái yếu tố tâm lý gọi là màng. Màng đây là ngạ màng. Ngạ màng đấy nó khác với cái kiêu căng là thô thảo ở ngoài đời. Cái màng đây là dành cho những cái vị tu. Tất nhiên là nó biết để, nghĩa là chưa chứng ngộ mà cho rằng mình đã chứng ngộ. Chưa chứng ngộ mà cho rằng mình đã chứng ngộ. Tất nhiên là chẳng hạn như chưa chứng niết bàn mà tưởng rằng mình đã chứng niết bàn.
là cho ra những bài tĩnh niệm thì càng thì cái đó gọi là nặng mà nặng mà là một cái tốt cho rằng mình đã chuyển biến vì khi mà nói rằng là tôi chuyển biến tam là nội định gì mà nội cái chữ tôi ở đâu đấy là mặc dầu tu đấy là mặc dầu tu nhưng mà nói rằng là ta đã chuyển biến tam rồi khởi đến cái điều đó là tất nhiên được gọi gọi rằng mà hay là ngã mà ngã là cái tốt. Cho nên một cái người mà chuyển ngộ trong đạo Phật á, bao giờ họ là tự hào cho rằng ta đã chuyển thế nào à, một người đúng pháp nó bao giờ họ tự hào rằng họ đã chuyển ngộ à, vì khi mà khởi cái niềm ta đã chuyển thì nó chuyển cái chữ ta ở trong đó rồi là nó nặng nề thế nào. Bởi vậy cho nên khi quý vị đã nắm được cái định nghĩa này rồi á, thì có bất kỳ một cái đó tiến ổ rằng ta là Phật này, ta là Bồ Tát này, ta là này, ta là kia, thì nằm ở đây nằm ở vị trí này đi thưa quý vị. Nếu có bất kỳ một cái đó tu hành mà nói rằng thầy đến nay con, thầy là tiểu ngừa rồi con nay con, là biết rằng đây là thứ là thử dụng này là sư phụ chuyển ngộ rồi đó nha, mà cho con nhờ cũng dương như nhiều nha, là biết rằng thử à, mà biết rằng là sử dụng rồi thế nào. Cho nên rằng là khi mình học giáo lý đã học là kỹ rồi á là mình dễ phân biệt à, người nào tu còn ngoài đời thì mình khỏi nói rồi, ngay cũng tu vậy, nếu như vì nào xứng rằng à, ta đã chuyển nội trong khi mà thiền định mà khởi lên ta đã chuyển là đã nói là chuyển có cái này chứ đừng nói mà mở miệng ra nữa, nội trong cái chỉ thôi à, mà khởi lên ta đã chuyển là tất nhiên là chuyển có cái này cho nên chúng ta phải lưu ý này à. Một cái người mà tu hành trong nhà Phật á, cái chuyện lớn bao giờ thì thầy họ rất khiêm tốn đó là à, bao giờ là họ là hén hoan thì nó sẽ chuyển tốt rồi cái tiếng là trào cửa là lăng xăng à, trào cửa là lăng xăng à, ở đây chúng ta biết rằng là cái trào cửa này là nó biết để à, trào cửa này là biết để nói rằng là cái trào cửa đấy là nó giống như là cái hành vì vì biết rằng trong 12 cái nhân duyên á thì vô minh viên hành viên thức viên danh sắc và chịu nợ là chúng tôi sẽ rõ thế thì cái hành đấy là giống như là một cái dàn năng lượng mà nó miên man là nó nghĩa là chưa định à, miên man cho nên là diền cố gắng ở trong cảnh giới này cảnh giới khác chưa có định chưa làm chủ thì sẽ tạm được này à. Quý vị ngồi thiền rồi quý vị sẽ thấy à, hầu như mình khó tập trung thế nào, nhưng mà từ từ rồi à, tại vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ngồi thiền bây giờ làm trước đó là đã vô đã nhiều kiếp rồi thế nào, đã nhiều kiếp mà mình đã không tu rồi cho nên gì là cái trạng cửa là nó à, trạng cửa nó nhiều lắm thế nào. Bây giờ mình mới bắt đầu vô bồi thì tự nhiên nhiều người là vô được mới là bỏ chén vô bồi cái là bốn năm đi vì sao vì trước đầu là nó hiền ra vô số chứng nó là phải bú à. Nhưng mà rồi mình cứ tập từ từ rồi thì những cái trào từ đó nó sẽ dừng lại. Có một bài kinh mà Đức Phật dài nhá cả thì chữ cái là phải tập à. Tập vì ấy à, đi chậm lại rồi vì ấy đứng lại rồi vì ấy ngồi xuống thì Đức Phật dạy các vị khác là gì phải tập à, là phải tập là chỉ nó phải đi với cái thân đấy là mà con người mình là vì thì biết rằng mình mãi lăn xăng nghịch trong những người đó, cho nên việc đầu tiên là phải cột lại cao cái thân trở lại. Vì thì biết rằng là để con trâu nhiều khi nó đi ăn lúa thì người nông dân là phải lấy sợi dây gì chọn cái mũi hẳn nó cột làn đến chỗ gốc cây á, nó phải không? Thì như vậy cái con trâu là bị cho cái tâm cho của mình à. Gốc cây á là chỉ cho cái thân à, mình chỉ cho cái thân còn của mình, còn cái sợi dây á tất nhiên là mình để ý bao cái vào cái thân này, giống như mình cột cái tâm mình lại đấy nè. Cho nên rằng là nhiều người là Đức Phật dạy các vị tỳ kheo là phải ứng dụng thiền trong cuộc sống, là làm vậy là cái tâm của mình là phải luôn an trụ về cái thân là hiện là hiện tại. Khi mình an trụ như vậy tất nhiên là mình đánh cột cái tâm này, đánh tập cột tâm này. Cho nên là tâm liên quan đến thân, cho nên Đức Phật dạy một tỳ kheo là đi mau, mà đi mau chọn những một người là trào cửa tí lúng túng vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật nói vậy, hãy đi chậm lại, thấy không? Hãy đi chậm lại, rồi đứng lại, và mình đang như thôi miên đó, à, rồi ngồi, ngồi xuống, thấy không? Đó, tất nhiên là Đức Phật đánh tập cho các cái gì khéo, nghĩa là mình phải kết hợp, à, tu bằng cái tâm nhưng phải kết hợp với cái. Bởi chúng ta được việc bởi cái thân, chứ cái tâm của mình người ta nói không biết ý là ý mà là chạy về sớm, chạy về sớm bây giờ mình phải cột nó là cột là làm các con mình phải lấy cái tâm trụ vào cái thân thiện, trụ vào cái thân thiện toàn, thấy không? Đó, đang đi mình đang đi để chọn như cái bài kinh mà vừa rồi chúng ta học quản thân trên thân đi. Mình biết mình đang đi, ngồi mình biết mình đang ngồi. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình lại đang cột cái tống lại đấy, nè. Có nghĩa là mình đang cột cái tống lại. Thì một cái người mà tập như vậy ngoài thì ngồi thiền là gì? Ngồi thiền là gì? Cột cái tống lại. Và chỉnh cái tàu cửa đây là cái nghĩa là mặc dù là vì ngài đã đến một cái giai đoạn tu là khá cao rồi đó, nhưng mà ngài không thể tóm đó, là cần phải gì, cần phải dừng, cần phải dừng lại này, cho cái như là làm biết để đó, biết để cái này là sao, là cái bước là nó là thuộc về và cái hành đấy, hành là sự miên man, một cái dàn năng lượng miên man bất định chưa làm chủ đấy nè. Rồi sau cùng là vô minh. Vô minh đây là không thể được cái bản chất của, không thể được cái bản chất là vô thường khổ vô ngã của con người và vũ trụ. Vô minh đây là vì vô minh đây là không thể, không thể được cái bản chất là vô thường khổ là vô ngã. Nhưng mà vì á là hạn động người ta đoàn trừ được là cái vô minh này rồi, tất nhiên người ta không còn là tham vọng nữa, người ta không còn chấp ngã nữa. Thế là vì vô minh đây là tất nhiên là chấp thường hành này, rồi là chấp ngã này. Nhưng mà đây là vì á là hạn đại diệt trừ được này rồi, tất nhiên cái gì đó không còn tham tẩm, gì đó không còn chấp nhận. Đó thì á là hạn được định nghĩa như vậy, là cái gì đã diệt trừ được năm hà thần kiết sử và năm thường thần kiết sử. Đó thì bộ hàng sáu môn là như vậy đó. Thì phân tích như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng những người này là những người đáng đi và đạt đến đức giải, đức giải thoát. Chúng ta có thể nói á la hán này là người đạt đến, hay còn gọi là vô học, mà vô học là nghĩa là không còn phải học tập nữa. Còn ba thì hàm này gọi là hữu học, mặc dù họ đã đạt được là một phần nào giải thoát rồi, nhưng mà họ còn cần phải đạt đến cái đích cuối cùng là bốn học. Rồi thì như vậy chúng ta thấy và Đức Phật có nói rằng bốn cái vị sa môn đó ở chánh kiến của mình á, thì bốn vị đó sẽ biểu hiện ra như thế nào? Những cái vị sa môn đó sẽ biểu hiện rằng là tín Phật, tình tín đối với Phật đạo sư hay là Phật, rồi tình tín đối với hả, thế là tín tín quốc Phật, và vì đó thành tựu giới luật. Thành tựu giới luật đấy là chỉ cho ai hành vi là giới luật tâm. Cho nên cái này chúng ta có thể nói rằng tín Phật, tín Phật và tín tín tâm, hay còn là tín tám, tín tám bạn. Một cái vị những bốn hàng sa môn này là tín vào tám tám đạo, tình tín là tín hoàn toàn vào tám đạo, và đồng thời đó gì nữa, ai tín cả tham thượng tham khác là thật pháp, còn thượng này là bàn. Thế này tuy nhiên là những cái người sa môn này họ thương kính những cái người cùng tu. Những cái người cùng tu đó là dù rằng là tài giá hay là xuất gia thì họ đều rằng là thương kính. Biểu hiện ra những cái vị sa môn này là họ tình tín tám đạo, và đồng thời đó họ thương kính và ái kính đối với những cái người đồng tu. Khi mà ái kính như vậy là có nghĩa rằng thân cần và giúp. Ở đây chẳng hạn như là vì đứng đây rồi thì Phật chơn ở đây là thân cận là ai kính, hoặc là khi mà vì có cái là sự gì đó, sự việc giải quyết sự gì đó thì thầy sẽ đi tiến để mà giúp đỡ chia sẻ thì biểu hiện ra là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta qua tổng kết thứ hai. Ở đây rằng là trả lời cập vấn của Ngoài Đào. Cập vấn của Ngoài Đào thì chúng ta biết rằng là Ngoài Đào á, Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo á là cách trả lời khi mà Ngoài Đào đặt vấn đề. Tại vì Ngoài Đào có thể nói rằng tôi cũng có tin vào là Thượng Đế, tôi cũng có tin vào lời dạy của Thượng Đế, tôi cũng có tin vào tu sĩ của Ngài, rồi chúng tôi cũng có tín vào là những người đồng tu khác mà Thượng Đế, vậy thì có cái gì khác biệt đó? Thế là thì Ngoài Đào á, còn Ngoài Đào thì Đức Phật là dạy cách là trả lời này. Khi có Ngoài Đào nó nói rằng thì với tôi á, bây giờ là bên vị thì là tín tám đạo đấy không, tín Phật pháp tăng đấy không, thì bên này chúng tôi cũng có tín Phật. Nếu bên kia Phật thì bên này là thường Đế, hay là bên này là phạm thiên, thì vì vị tín Phật chúng tôi cũng tín là phạm thiên, rồi chúng tôi tín vào giáo pháp của phạm thiên, rồi chúng tôi tín vào những người hành trì giáo pháp của phạm thiên, rồi chúng tôi thương tưởng những người cùng tu để đạt đến phạm thiên thì có gì khác biệt đó? Nhưng mà Đức Phật này khai này, rồi lúc đó Đức Phật mới nói này, nếu như có Ngoài Đạo mà nói như vậy á, thì các ngươi phải là hỏi lại giải thoát chỉ có một hay là khác, cứu cánh giải thoát là một hay là nhiều. Đấy đó. Thì Ngoài Đạo trả lời chắc chắn là chỉ có một. Cũng giống như vì thấy rằng nếu như còn người mà nói rằng đường nào cũng về lắm mà, hoặc là người ta nói rằng là con sông nào cũng về biển cả, từ trung lại là một. Đấy là một đó. Như vậy rằng là Ngoài Đạo sẽ hỏi rằng thì mình sẽ hỏi lại câu Ngoài Đạo, cứu cảnh giải thoát là một hay là khác, thì nhiều câu trả lời sẽ được rằng là một. Một, nhưng mà cái giải thoát đó là dành cho người có tham hay là không tham, thì Ngoài Đạo ở đó là mình phải biết rằng là thời kỳ là vào biết tập đó, là mà đã hết hạn, thì họ sẽ trả lời rằng là giải thoát đó là sẽ dành cho người không tham, đúng không? Rồi cái giải thoát đó là sẽ dành cho người có sân hay là không sân, thì câu trả lời của mặt nào sẽ trở lại đơn có là dành cho người không sân, dành cho người không si, dành cho người không ái, đúng không? Dành cho người không chấp thủ, dành cho người có trí, à thế nào? Còn đây là thuận nghịch này. À, đây là thuận nghịch. Thì chúng ta thấy là thuận nghịch này là sao? Thuận á, à chúng ta biết rằng là thuận nghịch này là giống như là phải và trái, là hai thái cực của cuộc sống. À, hai thái cực của cuộc sống. À, thì Đức Phật nói rằng phải thành tựu tám cái pháp này á thì mới đưa đến giải thoát. Thì mình có thể là sao là một, sân là hai, si là ba, ái là bốn, rồi không chấp thủ là năm, có trí là sáu. Thuận nghịch đây là có nghĩa là không thuận không. À, thì chúng ta thì ghi thêm để cho hiểu. Tất nhiên là không thuận không, còn không nghịch. Thuận nghịch đây là chỉ là hai cái đối lập của cuộc sống, chẳng hạn như vui buồn, đậm đen, rồi để mừng giận thế nào đó. Thì theo Phật giáo thì cái gì đó là gì, là phải vượt lên thuận và nghịch. Tất nhiên không thuận không còn không nghịch, quý vị học chỉ ba cái lần trước này, cái đó được gọi là gì? Trúng đạo. À, trúng đạo không nghiêng bên này, không nghiêng về bên kia. À, thì tất nhiên rằng cái trúng đạo này là chỉ là một tháp để mà đưa đến giải là giải thoát. À, rồi đến rằng là không hỷ luận. Chúng ta biết rằng là hỷ luận là do cái vọng tưởng, cho nên con người mà đánh hơn đánh thua, nói dáng như nằm dáng như điện luồn lách như con lương. À, đó, tức là nói chuyện nào cũng được hết, và nói nhiều lắm. À, thì cái này Đức Phật gọi là hỷ luận. À, thì cái người giải thoát á, thì họ không có hỷ luận, thì họ biết rằng hỷ luận là vọng tưởng, là ái. Thì chúng ta sẽ thấy rằng theo Đức Phật á, thì ái mà thành tựu tám cái pháp này thì sẽ đưa đến giải thoát. Thì trong cái đội tám cái này á, chúng ta sẽ thấy rằng là cả cái ngoại đạo họ có một số, có nhưng mà một số không. Thế nào? Chúng ta biết rằng chẳng hạn như là thuần nghịch này, thuần nghịch đây là họ thường diện vô là một cái. À, rồi để sau này chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái hữu và phi hữu này. À, hữu và phi hữu này thì cũng giống như thuần và nghịch vậy đó. À, hữu là tất nhiên là thường còn. À, hữu là thường còn. Còn ví dụ này là đoạn diệt. À, và cái quán niệm nó cho rằng là có cái ngã thường hàm bất diệt á, thấy không? À, rồi có một cái quán niệm khác là cho ngược lại, là chết lá hết. À, thì cái đó thì chỉ có đạo Phật là vượt lên hai cái đối lập này, nhưng mà đa số là cả cái giáo phái khác á, thì người ta thường diễn vào một trong hai này, thường diễn vào bên này hoặc là bên kia. Diễn vào bên này thì thuộc là thường hành, thì đây có thể chúng ta có thể nói những đây là như là thường thế, như là tám tạo thiên là nghiêng về một bên đó. Rồi còn ở đây là dễ bằng hết, thì những cái quan điểm quan điểm của những người là chủ trương là khoái lạc, chủ trương là vật chất, mà nói rằng là vì thời kỳ Đức Phật á còn có những cái giáo phái chủ trương ăn chơi sợ lạc, vì cho rằng chết là hết, cho nên ăn chơi sợ lạc, thì đó là cái phải nó chủ trương là phi thường, mọi vật chết là hết đấy nè. Thì cho nên là hầu hết các giáo phái họ đều dính vào một trong hai cái phái được này. Thì đây còn mình này là cùng giống như vậy à. Thì cái lý luận này là cũng vậy, là những người ta kiến thì sẽ lọt vào hỷ, sẽ lọt vào là lý luận. Thì chúng ta sẽ hầu hết các giáo phái họ chỉ đạt được là một trong họ chỉ đạt được là một trong ba cái yếu tố này mà thôi, chứ không có thể là đạt được hết cả tám yếu, cả tám yếu tố này. Rồi xuống đây là chúng ta sẽ rồi như vậy là ở đây nha. Đức Phật nói ái thành tựu tám pháp này sẽ chứa đến giải giải thoát. Nhìn sắc môn cái thứ ba, nhìn sắc môn bà la môn không như thật, tùy trí sinh diệt vì ngọt nguy hiểm và xả lý của hai tà kiến tục và phi hiệu, thì sẽ không có được tám pháp như trên để mà đưa tới giải thoát. Thì ở đây á, chúng ta như hồi nãy mình nói, thì hầu hết con người hay các giáo phái người ta thường lọt vào một trong hai quan điểm này: hữu hay là phi hữu hay là phi hữu. Đấy là. Nhưng mà dưới cái nhìn của Đức Phật á, thì mình phải thấy được cái nào cũng là sai hết, cái nào thì gì. Thì tại vì rằng là chúng ta biết rằng là mọi vật, thế nào, mọi vật thì gì, nó có sinh rồi nó có diệt, cho nên là nó diệt rồi thì nó còn nó sinh. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là nếu như chủ trương là cái nào là thường hằng á thì không đúng, thế nào, thường hằng đúng, vì mình nói nó đẻ sinh, thế nào đó, cho nên cái này là sẽ không. Còn cái đoạn diện này á, thì cũng không đúng luôn. Vì chỉ rồi đâu phải là chỉ rồi đâu phải là hết, chỉ rồi nó còn phải tái tạo sinh, cho nên cái này sai. Đấy, hai cái này đều là đều sai. Cho nên cái vị đó họ thấy được cái sự sinh diệt của hai cái quan điểm này. Quan điểm mà cho rằng thương thăng á thì cũng được, mà cho rằng chết là hết á cũng không được, thế nào? Mình thấy là chết là hết rồi á, mình từ đó mà mình lọt ra cái gì? Nó phải có chết rồi sinh, sinh rồi chết, là hàng tối theo cái luật về nhân quả, luật nhân quả này. Có nhiều người á là muốn mình sống rất là lâu, 90 tuổi, 100 tuổi là muốn mình là trường là trường thọ. Nhưng mà không biết rằng mấy người đó họ suy nghĩ như thế nào. Thế chúng ta thấy rằng là khi một chiếc xe cũ quá rồi thì thế nào, mình mua chiếc xe mới là có nên mua xe mới không? Mình nên mua xe mới hay đi chiếc xe mà bỏ đèn? Nên mua xe mới phải không? Cho nên nhiều người là thích là trường thọ, làm gì cũng biết, phải không? Cho nên là mình chúng ta thấy rằng chỉ có tự động là gì, automatic chúng ta sẽ được trẻ lại, sẽ được là sinh ra, phải không? Tại vì như chúng ta biết rằng Đức Phật nói ba yếu tố để tạo nên một cái bào thai mới, đó là yếu tố cha, yếu tố mẹ và thức, để tạo ra một cái bào thai. Mình thấy rằng phải hồi tù mà phải là hồi tù là ba cái yếu tố cha mẹ và thức, thì nó sẽ hình thành nên một cái bào thai hay là cái phôi thai. Mình thấy rằng là cha mẹ gần gũi nhau rồi phải có cái thức này này. Vì vậy thường vì biết rằng là chúng ta thường hay là cũng tuần đó, tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba cho đến bảy, bảy tuần đó thì đây là cũng là cái giai đoạn thức này. Thức sẽ đi đầu thai. Đó. Thì cái thức này bị đến khi mà một người chết thì cái thức này nó sẽ gì? Mà nó sẽ là bay trong là không gian và nó sẽ kết duyên. Nó sẽ kết duyên là người ta nói là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí và tương cầu. Là tìm tới cái chỗ tương ứng để hắn gả vào. Thế nào? Đó. Tìm cái chỗ tương ứng là sẽ gả vào. Đó. Thì nhiều cái tài liệu khoa học, nhiều sách vở ký trẻ đó, thì cái thần thức là bay mau lắm. Xẹt một cái là dạ thế đây, xẹt một cái là bay có thẳng, xẹt một cái là bay lên Bắc Cực, xẹt một cái là bay lên Sao Hỏa, xẹt một cái là bay, cái thần thức là bay mau lắm. Nhưng mà cái khi mà cha mẹ mà gần nhau thì nó có những cái tia sáng. Thế nào? Thì cái thần thức này nó sẽ gả vào những cái tia sáng mà thích hợp. Thế nào? Và người ta thường nói thế cái người á, nghiệp nào thì có trong quả đó thì tự và giống như là tự động này, tự động là cái nghiệp nào là trong quả đó, lên cái thành thức này nó sẽ thay thế cái nghiệp thức còn của mình, tìm tới thì những cái tia sáng thích nó thích hợp để hành cả vào. Cho nên mà khi mà cả vào mà được thành làm người á thì may mắn đấy. Nhất là gả vào lòng người, người ở tài làm mê đó nữa thì máy thắng lên. Người nhưng mà người là ở đâu là mấy quan trọng nữa. Cho nên mà lại lỡ ngay lòng người ở Sô Pan Ly thôi. Phải không? Cũng là lòng người, nhưng mà lòng người ở Sô Pan Ly thôi. Coi như chỉ có đói và bệnh tật và chết chóc. Thấy không? Không có điều kiện để mà tu học. Làm người đói khổ, không có điều kiện để tu học. Đức Phật nói xin nghe ra làm người là quý là ok, nhưng mà làm người rồi mà được gặp Phật pháp lại là quý hơn. Thế nào? Được gặp Phật pháp là quý hơn. Đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy là tu học cũng là làm người. Thế nào? Mà nhiều khi là xem một cái tới khi mà mở mắt ra mở mắt ra là gấu chứ gấu đâu gì con cầu mà cả thôi kệ là chỉ mua cái con cầu mà nếu con cầu đó mà tài mê thì cũng ok đó. Có cầu mơ được tài nghị là bị vì biết rằng là chăm sóc là chú đạo lắm. Vừa rồi chúng tôi đi qua bên Canada cùng gặp một cái Phật tử là Việt Kiều, thì những cái anh chị đó cùng kể chuyện là cùng trong cái là thân mà còn những người thân ở trong là bà con đó. Một hôm đó là mở xe, mà mở xe rồi bước xuống thì cũng mở cái con chó nhảy xuống, nhảy xuống cả vị trí phía sau, đi ngang có tóm thêm một cái gãy cái chân. Thế rồi con chó này quý vị thấy rằng cái người Phật tử mà lại thế đó phải mang nó đi vào trong bệnh viện á để mà chữa chạy nó một cái việc tốn thì là bao nhiêu? 13.000 đô. Chữa cho cái con chó đó mà lăn cái chân lại tổn hết 13.000 đô. Cũng là những cái nhóm thật sự tiền kia đó có người nói biết tại sao ông dài được thế, tao lại đi nó phải đi cứu làm mấy cái người nhà khổ cái đấy, hành thứ con chó cả mà hành thì bỏ ra tới 13.000 đô để chữa cái con chó. Cho nên thì cái con cầu đó làm phước không?
làm cầu nhưng mà đừng làm cầu
đừng làm chỗ mà làm chỗ ở tại cái chỗ có cái chỗ đó. Tuy nhiên là cái phước đó là gì, là nó cũng là phước đó chỉ về vật chất thôi, chứ về tinh thần vẫn là thua, vẫn là thua người. Vì chỉ làm người á mới có điều kiện học giáo, học giáo lý rồi mình mới sửa đổi cái thói quen, sửa đổi cái là còn cái nghiệp con của mình, rồi mà rồi nó mới chuyển hóa lý là đi lên. Chứ cái lòng chọ về vì gì để con sự mất chết thôi, chứ hẳn đâu có đâu học đâu để mà nó tu tập, nó gặp ai nó cũng sủa, thấy không? Hay mà nó sủa lúc tức mày, thấy không? Nó tới già dạo liền hẳn là hẳn đâu có biết đó, hẳn cứ trưng mắt. Nhưng tại nó dạo liền hẳn cứ trưng mắt, nó thật tình cảm mà hẳn tướng đó nó mình sủa. Thấy không? Cho nên chị đi thấy rằng là mình liên tưởng ra rồi mình thấy học giáo lý Phật là chúng ta biết rằng học một chúng ta phải suy ra nhiều rồi chúng ta sẽ thấy các mối quan hệ. Thì như vậy rằng là ở đây á, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật nói các cái gì khi khác chúng ta phải quán cái tính sinh diệt của hai cái quan điểm này, một cái quan điểm là chấp thường và một cái quan điểm chấp diệt. Thế là hai quan điểm này đều là sai trái hết, có sinh có diệt và nó có cái vị ngọt. Vì thường thường chúng ta biết rằng cái con người mà khi mà họ không hiểu giáo lý Phật á, vì là họ thường lọt vào một trong hai cái này, và khi họ lọt vào là họ cảm thấy là mình thủ, cho nên nó có cái gọi là vị và vị ngọt. Nhưng phải có người mình về cái bản tính là gì, nếu như không tu tập cái bản tính của người mình sẽ tham sân si, mình gặp một cái gì đó mình thích mà phải đấy không chẳng ra con chẳng hạn như thì phải mà chủ trương trương rằng chết là hết rồi, cho nên tha hồ ăn chơi hụt sách tử đổ tương, thấy là khi những bài tử đổ tương đổ về họ là có cái ví rõ ra thì ngon ảnh bạc, vì gì thì tăng ảnh bạc còn mế lắm, nếu không có bị ngọt về thì làm như mình mế nó vẽ lắm, tất nhiên có cái sự học dạy. Nhưng mà cái người tu tập á thì họ thấy được cái nguy hiểm là hắn có bị ngọt nhưng mà hắn nguy hiểm. Người ta thường hay nói ở đời á vui thì ít mà khổ thì nhiều. Đừng có một cái rồi là mới biết vô bị khổ thì nhiều ta đi vậy. Cho nên gì, cái người tu tập đó họ mới xuất ly, tất nhiên họ xuất ly vào cái sự tham động một trong hai thái đây là quan điểm của cái người xuất gia. Thế này nghĩa là họ thấy được cái bản chất sinh diệt, họ thấy được cái vị ngọt, họ thấy được cái sự nguy hiểm của nó, và vì vậy cho nên họ xuất ly, nghĩa là họ không có tham đắm vào một trong hai thái cực này. Đó, cho nên này cái này vì phải ghi nhé, này cái này để giúp cho chúng ta là quán tưởng, để giúp cho chúng ta quán tưởng khi chúng ta thấy có một cái đối tượng nào đó vật chất hay là tinh thần mà thấy không, nó làm cho mình là hấp dẫn thì mình có thể quán cái này, quán cái sự sinh diệt còn của nó. Đức Phật dạy quán này vì con người thường hay là vì tham vọng vào sắc đẹp, thì Đức Phật dạy quán này, người thể quán là cái người con gái đó vào lúc 16 tuổi 17 tuổi là cái tuổi mà gọi là mà khởi như là những công chúa, rồi ngươi quản dân lên, ngươi quản rằng người con gái đó khi 30 tuổi, khi 40 tuổi, khi 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, từ một người con gái nghĩa là đẹp, là nghĩa là nghiêng nước, nghiêng hoành, nghiêng nước là độ hoành đó.
đó, rồi đến khi mà 80 tuổi rồi thì sao? Đến bắt đầu còng chưa? Đến bắt đầu còng rồi phải không? Rồi 90 tuổi nữa thế nào? Là còng hơn nữa. Rồi da lúc đó thế nào? À, nhăn nheo. Đó, quẩn như vậy. Quẩn như vậy để thấy cái sự vô, thấy cái sự là vô thường, là dài chặt gì thì khác là như vậy. Đó, cho nên làm cái gì đó là quản như vậy đó, hả? Quản sự sinh diệt, quản thể được cái vị ngọt ở đời, người ta chỉ thể cải vị ngọt đó mà, chứ họ không thể cải cái gì. Chứ mà cái giáo sư của mình là tốt lộ hết tốt nước, được sơn đỏ xưa lắm rồi. Khi xưa thì tốt lộ hết tốt nước, được sơn. Còn bữa nay thì gì? Được sơn hơn lá, hơn là bộ tốt. Bây giờ là ai người đó chỉ cần mà chạy theo cái hình thức ở bên ngoài, chứ biết ai mà để ý cái nội dung là bên trong. Nhưng mà những cái gì khác của chúng ta thì mình thấy rằng cái gì ngọt là sự hấp dẫn của bên ngoài, nhưng mà thấy được cái bản chất nguy hiểm của phần của nó, thấy được cái bản chất và những sắc đẹp thì thấy rằng để thấy được cái nguy hiểm đó là khí mà giá là già nua, sắc đẹp còn cái nguy hiểm của tiền bạc là gì? Tiền bạc thể vậy đó, nhưng mà cái nguy hiểm của nó là gì? Chúng ta thường hay nghe nói người mà có vàng của cánh tay là giống như chỉ như cái con rắn độc, thế nào? Còn chỉ đi để làm cỏ, không ít là tiền vàng, đó là vì gì? Vì những kẻ cướp vô thì gì? Bắn giết rồi là lấy của cải, quý vị thấy nhiều cái tái hòa bình là mình đọc. Cho nên là người bị khe thì người ta thể được những nguy hiểm và từ đó xuất là xuất lên đó. Xuất lên như vậy thì sẽ gì đó thì sẽ được là giải thoát. Người nào mà không như thật tùy tí thì sẽ không có được tạm đi tạm này. Nhưng mà người nào ý ngài nói rằng nếu như mà tùy tí những cái này á thì sẽ được tám, sẽ được thành tựu tám tám này và sẽ được giải thoát. Rồi sẽ hiện tư sẽ không thành tựu bốn pháp, sẽ không thành tựu là bốn pháp đâu. Bốn pháp nào? Là pháp là tiến vào tám bảo và ải kiện với đàn đồng đạo, đó là sẽ có thành tựu bốn pháp nếu như vì sa môn bà la môn chưa liệu ý bốn cái chấp thủ. Nếu như ai mà có bốn cái chấp thủ này thì sẽ không thành thì sẽ không tiến vào tam bảo, sẽ không ai tiến cảm là môn nào đó là gì? Chấp thủ vào dục thủ, dục thủ là chấp thủ vào lòng tham dục, rồi kiến thủ là chấp thủ vào cái quán điện mà con của mình. Kiến thủ là chấp thủ vào cái quán điện con của mình. Chúng ta phải biết cái câu nói này của Đức Phật này liên quan đến cái quán điện này. Đức Phật nói rằng nếu như có một ai đó nói rằng theo tôi như vậy là đúng, theo tôi như vậy là đúng. Rồi quý vị có thể là mở mắt ra, nếu như ai đây thôi á thì ta đồng ý, vì ai cũng đi gọi là tự do ngôn luận á, ai cũng có thể có cái quan điểm riêng con của mình, thế nào? Theo tôi thì cái này là đúng, thế nào? Thì ai cũng có quyền khác biệt. Rồi tôi đóng mặt lại nhé. Nếu như ngay đây thôi thì ta đồng ý chấm. Nhưng nếu nói thêm rằng ngoài ra là sai thì chúng ta mở mặt đơn ra như vậy là không đúng. Đó. Như vậy mình thấy cái quan điểm của Đức Phật về vấn đề cái quan điểm là như vậy. Vì chúng ta thấy rằng
À, nếu như ai phát hiện rằng theo tôi như vậy này là đúng thì ai cũng có quyền tự do, thế nào thì không có quyền gì xảy ra. Nhưng mà nếu như là theo tôi đúng nhưng quý vị là sai, là như vậy là nó sẽ tạo ra cái gì, tạo ra chuyện đấy, nó sẽ tạo ra chuyện đấy, nó sẽ tạo ra mâu là mâu thuẫn, thấy không? À, cho nên cái chiến thủ là như vậy, chiến thủ là cho rằng mình đúng còn ngoài ra là sai, thì như vậy gọi là chiến thủ. Rồi giới cộng thủ là như hồi nãy nói, chấp thủ vào một cái pháp môn tu tập nào đó tưởng rằng là đúng, và ngã luận thủ. Ngã luận thủ tất nhiên là một cái chấp thủ về cho rằng có cái ngã. Thì chúng ta biết rằng thì ai mà chuyển vào của cái chấp thủ này thì chắc chắn rằng sẽ không đưa tới tin tam bảo, sẽ không đưa tới cái chuyện mà thương cảm cái vị đồng nào. Thì Đức Phật có nói về con vị ví dụ kể cẩn thận. Đức Phật nói này, các giáo phái khác có thể thả được ba cái chấp thủ này. Các giáo phái khác có thể đạt được là thả được ba cái chấp thủ đầu: dục thủ, kiến thủ, giới cộng thủ. Nhưng ngã luận thủ thì họ không có thả được. Đây là vì phải ví dụ cái câu nói này là quan trọng. Các giáo phái khác có thể thành tựu, người ta thả được ba cái chấp thủ đầu, nhưng mà chỉ ngã luận thủ thì họ không có đoạn trừ. Đây là cái sự khác biệt của Phật giáo và cả tôn giáo khác. Đây là sự khác biệt. Và chính cái này đây, chính cái này mà Đức Phật ám chỉ cho kỳ trọng có sức tự.
Mình dùng đó một cái hình tượng là cho dễ hiểu là về những nhà luận thủ. Chẳng hạn như là phần đông các tôn giáo cho rằng là có thượng đế. Thượng đế là uy quyền của số một rồi. Từ thượng đế là nguyên nhân đầu tiên để tạo ra vũ trụ. Chính thượng đế là người có quyền năng, có quyền năng là phán xét có người và vũ trụ. Thì đó cũng là quan điểm chấp ngã. Đó, thế nhưng mà theo Phật giáo thì cũng có như vậy. Nếu như có thượng đế, nếu như có phàm thiên thì thượng đế hay phàm thiên đó cũng phải gì? Do duyên sinh. Không có cha mẹ thì làm gì mà có được? Mà có phải đấy không? Như vậy có phải là duyên sinh không? Thế nào?
Duyên sinh.
Đó, thì đây là cái điểm mà
ta cần phải lưu ý.
Rồi. Bây giờ qua quan điểm cuối cùng, bốn loại chấp thủ này để vô minh làm nguyên nhân. Bốn loại chấp thủ này lấy vô minh làm nguyên nhân, và vì thì khác nào đoàn trừ vô minh thì thả bốn chấp thủ và đưa trở lên niết bàn. Chính cái vô minh này mà nói đưa đến bốn cái chấp thủ này. Cho nên khi mà diệt trừ vô minh thì sẽ đưa tới niết bàn. Thì chúng ta có biết rằng là trong Phật giáo nó có một cái lý thuyết là gì, là thập nhị nhân duyên á, 12 cái mà nhân duyên. Chúng ta thấy thứ nhất là vô minh, vì vô minh mà duyên ra hành cho ra thức cho ra danh sắc cho ra lục nhập,
cho ra sức, cho ra thọ, cho ra ái, cho ra thụ, và cho ra thụ, thụ cho ra sanh, sanh cho ra tử, khổ tử sau bi khổ, tử và khổ sau bi khổ. Bây giờ chạy là vô minh này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì cái định luật hay là cái pháp mà Đức Phật chuyển mồ trước khi thành đạo là Ngài mới là đặt vấn đề này. Con người mình tại sao lại khổ nè, và đây là cái cuộc, đây là cái thời gian mà trước khi Ngài chuyển ngộ, Ngài mới suy nghĩ con người mình khổ là vì lý do gì cả. Khổ là tại vì có, tại vì là có sanh, đấy là chứ không sanh thì làm sao khổ, đấy là rồi con người sanh là tại vì sao, vì có hữu, hữu 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 đây là giống như này, nó là linh hồn đấy nhé, nó còn có một cái tên đó là hữu. Hữu đây là khác với cái hữu có đấy đấy này, hữu đây là chỉ cho cái là thường hằng hả, còn cái hữu ở đây là chỉ cho cái còn như vậy, hữu đây là chỉ cho cái linh hồn mà sao không, mà sao thiết kế thế nào hữu. Rồi cái hộ này là vì sao? Do chấp thủ, do chấp khi mình đang còn sống. Khi mình đang còn sống là mình chấp thủ. Chẳng hạn như là mình chôn vàng, mình chết rồi, mình chỉ rồi này kia, về mình không kịp tạo cái con cháu, mình tiếc quá, cho nên là hỏa thân lại làm con cháu, hỏa thân lại làm con rể. Thì chỉ hôm nay là bị chỉ cái cấp thù này, mà khi chỉ đi rồi là được sinh và lại làm việc chó. Tùy đi lên trường học kiến học cũ đó, học kiến học cũ lên để nhấn cỏ đó, thì những cái nghiệp trong cái sống như thế nào thì sắp cái chết em sẽ thọ cái quả đó. Rồi cái thù này á là do gì? Thù này là do ai? Do ái, tham ái, do tham ái. Chỉ khi mà tham ái, khi mình thương rồi thì gì? Khi thương rồi thì sẽ chấp thụ. Thế nào? Vì thì thấy rằng là con người mình ghét là vì sao? Ghét là do cái gì? Là do ái. Nếu như không do ái này thì có ghét lắm. Thôi kìa ông, kìa ba. Khi mà không thương rồi là không khi thương, khi không thương là không ghen. Cho nên đây là quý vị biết rằng là cái khổ đau của con người là chỗ đó. Cái khổ đau của con người là những cái ái này dẫn tới cái nguy hiểm. Rồi bây giờ cái ái này là do đâu? Cái ái này là do cảm, là cảm xúc, hay còn gọi là cảm, là cảm họ. Thì chúng ta biết rằng cái cảm thọ này á, thì một cái vị giác ngộ họ cũng có cảm thọ. Cái cảm thọ này họ sẽ hướng đến là niết bàn lạc. Còn vị vị nó sẽ đi vô này, vị vị nó sẽ đi vô để khi mà hướng tích ra để chúng ta thấy sự khác biệt. Mình thấy là một cái người mà tu tập là họ có cảm xúc không? Có chứ, nóng lạnh đó là họ biết chứ, thế nào? Họ cũng có cảm xúc, nhưng mà cái sự tu tập của họ sẽ hướng đến niết bàn là niết bàn, đấy là một trạng thái cảm xúc là thanh tịnh, thế nào? Mát lành, niết bàn là
Còn chúng sinh thì chạy tới cái này, chúng sinh thì chạy tới là gán, gán tuôn. Còn cái người tu này thì họ tới chỗ này là an ổn á, phải không? Nhưng mà chúng sinh thì làm cao cái chỗ này, mà làm cao chỗ này thì đương nhiên là thương yêu, thương quá, thương nhau lắm, cặn nhau, thương nhau lắm mà cặn nhau đâu, thế này thì cái ai bây giờ sợ lắm hả? Đó thì chị thấy là qua đây thì cái cảm xúc rồi Đức Phật nói tuy nhiên cảm xúc này do đâu, là do xúc. Xúc là sự tiếp xúc, thế này nếu như mình không tiếp xúc thì mình đâu có thương, phải không? Mình phải biết người đó như thế nào đã rồi mình mới thương chứ, phải không? Là có sự tiếp là tiếp xúc à. Thì tiếp xúc bây giờ là hiện đại lắm, trước đây mình chưa có internet á, thì phải gặp nhau là phải gặp nhau trực tiếp. Chứ bây giờ có internet rồi xa, châu này châu khác nhưng mà vẫn gặp nhau, thế này là quá mạng đó. Bây giờ có được cái đám này đó, nhìn vô là cũng thấy đấy mà. Thì cái đó mặc dù internet nhưng mà cũng gọi là biết, là biết xúc, thế này xúc. Rồi xúc này do đâu? Do lục nhập. Lục nhập đấy chính là sáu căn duyên với sáu trần, thế này lục nhập, lục là sáu đấy. Sáu căn duyên với sáu trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, mà khi rồi nó sẽ duyên với sáu trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là sáu căn duyên với sáu trần, thấy không? À, thì cái này gọi là lục nhập. Rồi Đức Phật mới tiếp với là cái lục nhập này do đâu mà có? Lục nhập này do danh sắc. Danh là chỗ tổ là biến thành. À, chúng ta phải thấy rõ như là thức rồi. Rồi sắc này chuyển lại chỗ tổ cha và mẹ, đó. Tất nhiên là nhãn sắc này là xem như là chim, xem như là đây là chuyển lại cái phối thai đấy, như là cái khôn. Nó đã có chỗ tổ tinh thần và chỗ tổ vật chất ngay từ lúc đầu rồi, đấy. Mà Đức Phật gọi là yếu tố tinh thần đó gọi là danh, đấy. Còn yếu tố vật chất là sắc, người ta gọi là tính cha huyệt mẹ. Rồi cái vật tuyên nguyên là danh sắc này do đâu mà có? Danh sắc này do thức mà có. À thức. À, thì cái thức này, thì cái thức này là chỉ như một cái dạng năng lượng, đấy là. Chúng ta thấy cái thức này và cái hữu này là nó cũng là một đây, nhưng mà cái này là trong tương lai, còn cái này là trong quá khứ, thế nào? Chúng ta thể rằng có người mình sinh ra có mặt ở đây là từ quá khứ, hiện tại và tướng, thế nào? Chúng ta có thể nói rằng là cái này này, nhãn sắc cho định ra định cái thụ này, xem như là hiện, xem như là hiện tại, thế nào? Còn cái thuộc và cái thức này là đang trúng chuyển, đã là trúng chuyển từ dạng chuẩn bị để qua một cái dạng khác. Thức này là một cái dạng là một cái dạng năng lượng chuẩn bị đi đầu thang. Rồi xong rồi là thức này do đâu? Thức này do hành. Hành đấy chỉ là hành động của thân khẩu ý trong quá khứ. Hành động trong quá khứ đây gọi là tạo nghiệp ấy. Đó. Sau khi tạo nghiệp rồi thì nó sẽ gì? Khi mà chết ấy, thì nó sẽ chuyển qua một cái dạng gọi là năng lượng nên mình tạo gọi là thức. Rồi ra cái hành đây, hành động này là do bố, là do bố mình, bố mình làm, nhìn và mà biết là không thấy được cái bản chất, không thể như thật. Bản chất của con người và vũ trụ là vô thường khổ vô ngã, chính là vô minh đó. Khi Đức Phật thấy khổ từ đâu, và sau khi ngài đi một vòng như vậy, ngài truy nguyên lên, ngài phải chỉnh lại chàng vô là vô minh. Thế rồi nếu như vô minh đoàn diệt thì cái này có không? Không, cái này không có thì cái này có không? Không có, cái điện là toàn bộ khổ đau được diệt. báo động Đức Phật tỉnh ngộ. Thì đây là chúng ta biết đây là học gì, nhân duyên đây, hay là hay còn gọi là định luật, là duyên khởi. Thế là thì cái định luật này là Đức Phật thả thiền trước trước khi ngài tỉnh ngộ. Và đây chúng ta thấy là đây còn là định luật nhân, nhân cột trong cái nhân duyên, hay còn gọi là nhân nhân cột. Thì theo cái là trong trong cái gì để có thể ghi thêm là thế này, Đức Phật nói rằng ai thấy học gì nhân duyên là thấy ta. Ai thấy học gì, ai thấy học gì nhân duyên là thấy ta, ai thấy ta là sẽ thấy ta. Như vậy ở đây mình có thể ghi là nhập học gì là nhân duyên này là Đức Phật này, đó cũng là ta. Và 12 nhân duyên này xem như là tính, đây là chỉ là luật nhân, luật nhân quả, luật nhân quả. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng, như vậy là Phật pháp ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng này, như vậy là Đức Phật là chỉ ra cho chúng ta thấy rằng khổ đau cuối cùng là do vô minh. Và cho nên mình diệt vô minh chính là sẽ diệt khổ, diệt trong khổ đau. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng trong cái tự lễ thì Đức Phật nói rằng cái nguyên nhân của khổ đau là ái. Thế này ái đấy, tại vì nó cụ thể, còn vô minh này là cái mơ hồ, nhưng mà chính nó mà nó mới đưa tới ái. Cũng giống như chúng ta thấy là gió, chúng ta không biết gió, nhưng mà để khi nhìn là cây rung động thì chúng ta biết có gió. Thế là tương tự như vậy, vô minh là cái mà mắt trần chúng ta không thấy, ái thì chúng ta thấy, phải không? Thì cũng giống như là vậy, gió là vô minh, nhưng mà để khi biểu hiện có cái sự rung động của lá cây á thì chúng ta mới biết có còn có gió. Thế là cũng giống như điện á, chúng ta không thấy, nhưng mà khi đi qua đèn thì nó có ánh sáng, đi qua quạt máy thì nó tạo ra gió, thì chúng ta biết rằng là có còn có điện. Thì đấy cũng là như vậy, vô minh là cái là trừu tượng, nhưng mà nó có hành. Thế là đó. Đó, cho nên là từ cái này thì chúng ta có thể rằng vì nào mà dùng từ vô minh á thì sẽ đoàn từ bộ cái chấp thủ mà chỉ bộ cái chấp thủ này làm cho con người tối lắm trong vòng khổ trong vòng khổ đau luôn thôi. Thì cho nên khi mà cũng được phá trừ rồi thì sẽ chỉnh được niệm rồi. Như vậy là tóm lại thì qua cái bài kinh này chúng ta có thể rằng Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là nó mang một cái đặc thù, phải không? Một cái đặc thù đó là phá sự chấp, là chấp ngã mà các giáo phái khác họ không có. Và đó, và được Đức Phật dùng một cái hình tượng đó là nói kể rộng biết kể rộng có xứ sư tử. Cho nên chúng ta thấy rằng là đi vô chùa chiền hoặc đi qua Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy rằng những cái hình tượng sư tử để chúng ta liên tưởng tới cái ý nghĩa đặc biệt của Phật pháp. Rồi xin dừng lại. Chúng xin nói là chúng ta là bỏ qua cái bài là sợ hãi và trực đạo thứ ba, tại vì chúng ta là có này 13 bài nhưng chúng ta học có 12 nha được không? Cho nên chúng ta ưu tiên cho những cái bài quan trọng, còn cái bài đó để sau cùng nếu như còn thời gian. Và bây giờ là 10 giờ kém 10 hay khuya rồi. Quý vị có ai hỏi thắc mắc gì không? Hay là để là vừa khác nhé, để cái vừa cuối cùng đây có
thể ra có câu hỏi một lần luôn. Rồi bây giờ có lẽ anh nào mời chúng mình ra hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Phật là anh từ con soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ nhàn. Phật là anh từ con cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luôn, nương thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bế giờ.